là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bình quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với các vị khách mời về các giải pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực để phát triển lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Theo đó, hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo kỹ năng nghề du lịch, đăng ký và xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ lao động trong ngành du lịch trên địa bàn toàn tỉnh có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ ở 3 lĩnh vực. Đó là tập huấn kỹ năng quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn ngoại ngữ giao tiếp phục vụ hoạt động du lịch. Mỗi lớp bồi dưỡng tập huấn tối thiểu từ 20 đến 50 học viên, thời gian tập huấn 10 ngày, mức hỗ trợ không quá 75 triệu đồng một lớp. Đối tượng được hỗ trợ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cá nhân hoạt động du lịch, cán bộ công chức viên chức quản lý lĩnh vực văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhu cầu được đào tạo để hoàn thiện kỹ năng. Học viên phải cam kết sau khi tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về kỹ năng nghề du lịch phải tham gia làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh ít nhất là 18 tháng kể từ khi kết thúc lớp bồi dưỡng tập huấn.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 24 nhiệm vụ khoa học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh với tổng kinh phí nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ trên 17 tỷ đồng. Những nhiệm vụ khoa học được triển khai tập trung chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả ra diện rộng, khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó, thông qua các nhiệm vụ khoa học được triển khai đã xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chiều qua, Ủy ban nhân dân huyện Vân Yên tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi. Trong đợt bão lũ vừa qua, huyện Vân Yên bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó có 9 người chết, 9 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại. Trên 7.680 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di rời đến nơi tránh trú an toàn. Gần 880 ha lúa, trên 540 ha ngô rau màu các loại, 60 ha dâu tằm, cùng nhiều diện tích cây ăn quả, cây lâm nghiệp, ao hồ nuôi cá và trên 28.000 con gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, 350 điểm giao thông bị sạt lở ta luy dương. Ứng phó khắc phục kịp thời hiệu quả thiên tai, huyện Vân Yên đã chủ động trong công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng tránh ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 tại các địa phương. Huyện đã huy động 22.830 người thuộc các lực lượng để tham gia ứng phó phòng chống thiên tai. Bố trí 736 người thường trực 24/24 giờ để hướng dẫn cảnh báo tại các điểm xung yếu. Huyện đã huy động 1.370 lượt người để tìm kiếm 9 người mất tích do đất đá vùi lấp, tổ chức thăm hỏi động viên các hộ gia đình có người bị nạn và hỗ trợ các hộ tổ chức an táng cho người đã mất, hỗ trợ các gia đình đưa người bị thương đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời. Tổ chức phun khử trùng tiêu độc, cấp phát hàng hóa hỗ trợ đến tay người dân. Huy động các lực lượng tiếp tục tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ đến từng khu vực theo nhu cầu cụ thể và cùng nhân dân hỗ trợ các hộ dọn dẹp, sửa sang, dựng lại nhà cho 2.522 hộ. Hỗ trợ giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đến nay toàn huyện đã trồng được trên 2.200 ha ngô đông, 345 ha rau màu các loại, phục hồi trên 20 ha dâu. Hiện nay huyện Vân Yên đang tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát chặt chẽ quá trình chi trả chế độ chính sách đối với thiệt hại về sản xuất nông lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ nhằm xử lý kịp thời các tình huống tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Tiếp tục chi trả đầy đủ đúng đối tượng và thời gian về chính sách an sinh xã hội, đôn đốc các hộ khởi công xây dựng nhà đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục đo đạc thực hiện việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình còn lại. Nhân dịp này, 39 tập thể và 70 cá nhân đã được Ủy ban dân huyện Vân Yên biểu dương khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong công tác phòng chống cơn bão số 3.
Hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông với 178 trạm thu phát sóng thông tin di động BTS, đạt tỷ lệ phủ sóng 100%, hạ tầng mạng lưới cáp quang đảm bảo và sẵn sàng cung cấp dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao đến 100% xã phường. Mật độ điện thoại trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay đạt 115 thuê bao trên 100 dân, mật độ Internet đạt 98 thuê bao trên 100 dân và 28 điểm truy cập Internet công cộng. Tỷ lệ người dân đang sử dụng dịch vụ di động bằng thiết bị thông minh đạt 81,2%, tỷ lệ người trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 78%. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kỹ năng số cơ bản đạt 77,2%. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã phối hợp với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh tổ chức 18 lớp tập huấn cho 1.487 cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng về cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó đặc biệt chú trọng đến bồi dưỡng tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin.
Huyện Yên Bình có trên 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 89% dân số. Bảo hiểm xã hội huyện đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 2 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Đến hết tháng 9 năm 2024, toàn huyện có trên 76.000 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí 22 tỷ đồng. Để quản lý hiệu quả bền vững quỹ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, chú trọng kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và kiểm tra thực tế cho thấy, trong 9 tháng năm 2024 vẫn còn tình trạng chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp với người bệnh tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó còn có những nội dung cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán chưa phù hợp. Trong quý 2 năm 2024, cán bộ giám định bảo hiểm y tế đã đưa ra ngoài quyết toán số tiền 60 triệu đồng. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường công tác giám định điện tử kết hợp với giám định tại cơ sở khám chữa bệnh, tích cực tham mưu cho Ủy ban dân huyện, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, chỉ định người bệnh điều trị nội trú hợp lý, chỉ định sử dụng thuốc dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng bệnh tật, tăng cường kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú, đặc biệt là kiểm tra ngoài giờ hành chính, kiểm tra hồi cứu bệnh nhân tại cơ sở cư trú để phát hiện kịp thời những hành vi trục lợi bảo hiểm y tế nếu có.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2024 là năm nước rút bứt phá có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chương trình hành động số 188 ngày 8/1/2023 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2024 với phương châm hành động đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, bứt phá, huyện ủy Yên Bình đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 186 với những chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện với quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Bám sát kế hoạch 186 của huyện ủy Yên Bình, ngay từ đầu năm, xã Phú Thịnh đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu chi tiết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau, Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên phụ trách cơ sở và đảm nhiệm đôn đốc thực hiện từng nhóm chỉ tiêu cụ thể. Nhờ vậy, đến nay xã Phú Thịnh đã thực hiện đạt và vượt 46 trên 48 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh cho hay.
Trên các chỉ tiêu mà chưa đạt thì Đảng ủy tiếp tục có kế hoạch để triển khai tới các chi bộ, tới các thôn để tuyên truyền vận động đảng viên là những người tiên phong để thực hiện các cái chỉ tiêu còn lại. Cái thứ hai là các đoàn thể thì tuyên truyền vận động tới đoàn viên, hội viên để tiếp tục thực hiện. Thứ nhất là các cái chỉ tiêu mà nó gắn với cái xây dựng nông thôn mới.
Cùng hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Bảo Ái đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 10 tháng năm 2024, xã Bảo Ái đã hoàn thành đạt và vượt 16 trên 21 chỉ tiêu theo kế hoạch. Những chỉ tiêu còn lại đều thực hiện đạt từ 80% kế hoạch trở lên. Ông Nông Ngọc Bắc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương đã tập trung phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, hướng tới xuất khẩu, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Địa phương xác định rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, tập trung vào các vấn đề như thu ngân sách, duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, xã đang tập trung khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua phát triển kinh tế, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, ông Bắc cho biết.
Phân công cho các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế để chúng tôi tập trung
đưa ra cái sản phẩm là lúa nếp lếch, gạo nếp lếch đặc sản Bảo Ái. Thế ngoài ra thì cũng chỉ đạo phát triển một số mô hình về chăn nuôi đại gia súc và gia cầm và một số cái mô hình về trồng rừng.
Bám sát cuộc vận động các phong trào thi đua cán bộ, đảng viên, mỗi người dân của xã Bảo Ái đã và đang cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tích cực phát triển kinh tế, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn góp công sức xây dựng kiến thiết quê hương. Ông Đặng Văn Nam, thôn Ngoài Ngần, xã Bảo Ái cho hay.
Cái việc thi đua yêu nước thì tôi cũng luôn luôn lúc nào cũng chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và cũng đi đầu trong cái phong trào để mà làm kinh tế trong gia đình. Tất cả những cái kinh nghiệm cái khoa học kỹ thuật trồng trọt rồi thì chăn nuôi rồi thì làm những cái cây con giống là tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng học tập và làm theo.
Thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, huyện ủy Yên Bình tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội lần thứ 23 Đảng bộ huyện. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy giao, huyện Bình đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có nhiều chỉ tiêu có mức phấn đấu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Với quan điểm chỉ đạo không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm. Chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100, huyện Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cá nhân, đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua để tổ chức thực hiện, xây dựng kịch bản, lộ trình cụ thể, thực hiện các chỉ tiêu theo từng tháng, từng quý và phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân chịu trách nhiệm. Chỉ đạo các cơ quan chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình đề án của huyện ủy, ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả, chú trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách, chủ động xây dựng các phương án kịch bản thu, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán, phấn đấu đã đề ra, thực hiện tốt chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Đến thời điểm này, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, có 24 trên 34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó 9 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100% kế hoạch trở lên. Các cơ quan đơn vị đã hoàn thành 97 trên 272 nhiệm vụ, đạt trên 35% kế hoạch. Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều. Để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, hiện tại các cấp ủy tổ chức đảng, các phòng ban cơ quan địa phương huyện Bình tiếp tục triển khai quyết liệt, hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch số 186, quán triệt tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22. Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau.
Thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp để bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xuyên đảng năm 2024. Khẩn trương giải quyết kịp thời kinh phí hỗ trợ thiệt hại trong sản xuất, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, không thất thoát để góp phần sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông nghiệp, thủy sản của tỉnh gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới năm 2024. Tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa chủ lực, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Hồ Thác Bà, quản lý nhà nước về xây dựng, về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Với cách làm bài bản, lộ trình cụ thể cùng với sự chủ động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đây là tiền đề vững chắc để huyện Bình hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, cơn bão Yagi đã để lại hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc, trong đó có Yên Bái. Mặc dù đã có sự chuẩn bị ứng phó nhưng siêu bão vẫn để lại những hậu quả và mất mát, trong đó nông nghiệp là lĩnh vực bị thiệt hại nặng nề nhất. Sau bão, Đảng và Nhà nước, chính quyền, người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm khôi phục và ổn định lại nền sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là nội dung phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trao đổi với ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, và bà Nguyễn Thị Huân, Giám đốc Hợp tác xã Dâu Tằm Quy Mông, huyện Trấn Yên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Rất cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Có thể thấy, hậu quả của thiên tai, mà cụ thể là hoàn lưu cơn bão số 3, đã khiến nông nghiệp ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái thiệt hại vô cùng nặng nề và dường như phải bắt đầu lại từ đầu. Khó khăn thì chồng chất khó khăn, nợ chồng thêm nợ. Đó là thực trạng mà nhiều bà con nông dân, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang phải đối diện. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái ạ. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và lĩnh vực nào trong nông nghiệp thì bị thiệt hại nặng nề nhất sau khi cơn bão Yagi đi qua?
Thì như chúng ta đã biết thì do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì đã gây mưa rất to trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đã gây ra cái lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực địa phương trên toàn tỉnh. Làm thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhà nước và nhân dân, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Các cái lĩnh vực mà sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng đó là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các cái công trình thủy lợi. Toàn tỉnh bị thiệt hại trên 7.000 ha cây trồng các loại, trên 336.000 con gia súc gia cầm đã bị chết và lũ cuốn trôi, trên 1.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và trên 429 công trình thủy lợi bị hư hỏng, bồi lấp. Tổng giá trị thiệt hại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ước khoảng 511 tỷ đồng. Đây là con số thiệt hại rất lớn.
Vâng, đó là những tổn thất nặng nề của nông nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung. Vậy thì riêng đối với hợp tác xã Dâu Tằm Quy Mông của bà Huân ạ, bà có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết rõ hơn về những thiệt hại mà hợp tác xã của mình đã gặp phải sau hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua.
Cơn bão vừa qua thì chúng tôi thiệt hại rất là nhiều, bởi vì là trên cái diện tích của chúng tôi là có 100 ha trên toàn xã, thế nhưng mà là bị thiệt hại mất 18 ha, ngập thế còn 9 ha là phải trồng lại hoàn toàn. Huyện rồi là xã cũng đến để giúp đỡ bà con, tức là hướng dẫn khơi rãnh rồi là tuốt lá, để bớt lá đi ấy, để cho nó mọc cái chồi mới. Chồi mới thì mình lại chăm sóc tiếp. Thì đến thời điểm này thì nó cũng cao lên được 3-40 phân rồi. Thì bà con chúng tôi tiếp tục tận dụng cái lá đấy, nhưng mà nó chỉ được phần nhỏ thôi. Phần nhỏ tức là tạm thời qua cái khó khăn này thôi, chứ còn thực tế là mất rất là nhiều. Thế còn nếu mà cái phần mà mình phải trồng lại hoàn toàn ấy, thì chúng tôi phải khôi phục phải tầm độ 3 năm.
Vâng, cơn bão số 3 thì đã được dự báo về mức độ gây hại lớn và trước đó thì ngành nông nghiệp cũng như người dân Yên Bái đã có sự chuẩn bị để đón bão. Vậy thì sự chuẩn bị này đã được thực hiện như thế nào? Và sau khi cơn bão số 3 đi qua thì ngành nông nghiệp đã rút ra những kinh nghiệm gì trong việc ứng phó với những thảm họa thiên tai, thưa ông Sang ạ?
Ngành nông nghiệp phát triển của chúng tôi theo chức năng nhiệm vụ là cơ quan thường trực phòng chống thiên tai của tỉnh thì cũng đã chủ động chỉ đạo rồi hướng dẫn thông tin cho các địa phương để đến người dân để thực hiện các cái giải pháp trong tác phòng tránh thiên tai để giảm thiểu cái thiệt hại do thiên tai gây ra. Thì từ thực tiễn của cái công tác phòng tránh rồi ứng phó thiên tai của những năm trước đây, thì đặc biệt là cơn bão số 3, thì chúng tôi cũng rút ra mấy kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm mà cần phải thực hiện tốt trong cái thời gian tiếp theo. Cái thứ nhất là cái công tác phòng chống thiên tai thì phải luôn chủ động đi trước, phải phòng chống từ sớm từ xa, rồi không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, rồi công tác chỉ đạo thì cũng phải chỉ đạo công tác ứng phó thì và phòng tránh thì phải quyết liệt, xuyên suốt và kịp thời. Cho khi mà thiên tai xảy ra thì phải thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ và đồng thời là phải huy động được cả cái hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội vào cuộc. Cái kinh nghiệm thứ ba đó là kế hoạch phòng chống thiên tai, rồi là các cái phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro, với từng loại hình thiên tai thì phải được các địa phương xây dựng hết sức là chi tiết cụ thể và sát với tình hình thực tế của các địa phương mình, và hàng năm thì phải cập nhật điều chỉnh lại cho nó phù hợp.
bão lũ đi qua thì để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Vậy thưa bà Nguyễn Thị Huân, bà có thể chia sẻ những khó khăn trong việc khôi phục lại vùng sản xuất dâu tằm của hợp tác xã mình ạ?
Thực ra là người nông dân thì người ta làm nó có mùa vụ, chứ còn cái thu nhập của họ thì là cũng trung bình thôi, bởi vì cái diện tích của người ta không nhiều, nó chỉ đủ để cho người ta đời sống sinh hoạt thôi. Thế còn mà để mà khắc phục khi những có những cái sự cố nó như thế này thì cũng rất là khó khăn. Trước mắt là về bây giờ là về tài chính ấy, thì người ta muốn khôi phục lại hoặc là đầu tư mới là khó khăn về cái vốn. Thế còn cái khắc phục về ruộng đồng thì chúng tôi cũng vẫn phải là san gạt và cũng vẫn phải cố gắng để mình khôi phục lại cái diện tích đấy. Thì bởi vì là không làm thì cũng không được, cho nên là bắt buộc là bà con vẫn phải đầu tư làm lại để cho nó đầy đủ những cái diện tích thì mình bị phá đi.
Phải khôi phục lại cái diện tích đất cây trồng của mình đã bị ảnh hưởng.
Vâng,
kịp thời hỗ trợ thiệt hại, nhanh chóng giúp người dân khôi phục lại sản xuất là một việc làm hết sức cần thiết ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua. Và bên cạnh sự hỗ trợ đồng hành của các cấp, ngành liên quan thì còn có sự tham gia góp sức của rất nhiều các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Điều này thì đã giúp cho bà con nông dân, các hợp tác xã không còn cô đơn trong việc ứng phó với những rủi ro và tái thiết lại nền sản xuất nông nghiệp sau bão lũ. Thưa ông Sang, về phía cơ quan nhà nước, chúng ta cũng cần có những chính sách hỗ trợ trước mắt và lâu dài như thế nào để các hợp tác xã và bà con nông dân có thể yên tâm phục hồi sản xuất cũng như là có thể nhanh chóng tiếp cận được với những nguồn lực để sớm trở lại nhịp sản xuất thông thường ạ?
Thứ nhất thì đối với ngành nông nghiệp chúng tôi thì phải tiếp tục tích cực theo dõi, chỉ đạo rồi hướng dẫn các địa phương, rồi là để các địa phương thực hiện ngay các cái chính sách hỗ trợ về tài chính, những cái thiệt hại do thiên tai gây ra, rồi những cái chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất của trung ương, của tỉnh đã ban hành, thế làm sao bà con mình các tiếp cận được và được thụ hưởng sớm nhất, đấy thì có thêm cái nguồn lực để khôi phục sản xuất. Cái thứ hai đấy thì sẽ phải tiếp tục chủ động cùng với các địa phương thực hiện có cái hiệu quả cái phương án sản xuất mà ngành nông nghiệp chúng tôi đã ban hành. Mà đây là một cái phương án hết sức cụ thể, chi tiết với cái mục tiêu là khôi phục tất cả những cái lĩnh vực trong ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp đã bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cái thứ ba là sẽ tiếp tục tích cực đồng hành hướng dẫn người nông dân thực hiện các cái biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất như là bà Huân bà có chia sẻ, ví dụ như cái dâu tằm trên chỗ bà thì các cái cán bộ kỹ thuật của ngành nông nghiệp chúng tôi sẽ cùng với các địa phương để tiếp tục xuống theo dõi hướng dẫn bà con có thể chăm sóc rồi là phục hồi được cái dâu tốt nhất và cả những cái loại cây trồng rồi vật nuôi rồi thủy sản trong các lĩnh vực mà ngành nông nghiệp chúng tôi đang được giao nhiệm vụ quản lý. Thứ tư thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các địa phương tổng hợp cái nhu cầu của bà con nông dân dần về giống này, phân bón này, các cái hóa chất vân vân. Thế thì sẽ tiếp tục để báo cáo Bộ Nông nghiệp rồi huy động các cái nguồn hỗ trợ của các cái tổ chức doanh nghiệp quan tâm để giúp cho bà con có thêm nguồn lực để khôi phục sản xuất. Cái thứ năm thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục phải tăng cường kiểm tra nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc của bà con nông dân, những kiến nghị, những cái mong muốn của bà con nông dân để trong thẩm quyền của mình để xem xét có thể giải quyết sớm nhất giúp bà con nông dân sớm khôi phục được sản xuất.
Và câu hỏi cuối cùng xin được dành cho bà Nguyễn Thị Huân, với vai trò là người sản xuất thì ngoài nỗ lực nội tại, bà có mong muốn gì từ chính quyền và các ban ngành để việc hỗ trợ người dân được kịp thời khôi phục lại sản xuất và ổn định sớm cuộc sống ạ?
Vâng, cái để mà khắc phục cái thiên tai này thì tôi cũng rất mong là được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như là các ban ngành mà có những cái cơ chế chính sách hỗ trợ người dân. Tôi cũng rất mong muốn là được tiếp cận với những cái nguồn đấy.
Thưa quý vị và các bạn, mưa bão đã qua, tuy nhiên những hậu quả mà nó để lại thì sẽ còn cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để có thể khắc phục. khó khăn là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì từ những chia sẻ của các vị khách mời trong chương trình hôm nay, có thể thấy các địa phương và các cơ quan chức năng đang cùng với bà con nông dân dồn toàn lực để khắc phục hậu quả và khẩn trương khôi phục lại sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3. Sự hỗ trợ kịp thời đó thì sẽ giúp nông dân Yên Bái thêm vững vàng, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất và ổn định cuộc sống, đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong những tháng cuối năm. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.